Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 121. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Huệ An. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian 24 tháng 3 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra xem vị thứ tư. Phổ Dân Âm Phạm Dương đắc nhập chư Phật, nhất thiết âm thanh hải giải thoát môn. Pháp môn của Ngài kỳ thật không khó hiểu, cùng với căn cơ của chúng sanh cõi ta bà, chúng ta rất tương ưng, là lấy âm thanh làm Phật sự. Chúng ta cần chú ý hai chữ đắc nhập. Làm thế nào để nhập vào biển âm thanh của tất cả chư Phật? Biển là thí dụ. Mười phương thế giới có nhiều và rất nhiều chúng sanh, căn tánh tương đồng với thế giới ta bà chúng ta, cũng chính là nhĩ căn thông lợi nhất. Đối với chúng sanh nhĩ căn thông lợi nhất thì cần phải lấy âm thanh làm Phật sự. Biển ví dụ cho tính sâu rộng. Nhập thế nào mới có thể nhập? Đương nhiên trong cảnh giới Hoa Nghiêm, nhập ở đây chính là phải chứng được cảnh giới của Như Lai. Tông môn thường nói minh tâm kiến tánh. Kiến tánh là nhập, không kiến tánh tức chưa nhập. Kiến tánh chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài tự hành hóa tha, có thể cùng với quả địa Như Lai tương ưng rồi vậy. Chúng ta hiện tại là phàm phu. Phàm phu nghiệp chướng tập khí rất nặng. Phàm phu không phải không thể làm Phật. Vấn đề là ở chỗ chúng ta tu học có tương ưng chăng? Đó mới là mấu chốt của vấn đề. Vừa rồi có cư sĩ Triệu ở Bắc Kinh đến, anh ta viết một kịch bản, kịch bản Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi bảo anh ấy cầm lấy Tế Công Du Bổn Xướng đưa cho anh ta xem làm tham khảo, khiến tôi nghĩ đến chữ nhập. Làm thế nào diễn cho tốt kịch bản này đây? Diễn viên phải nhập vào cảnh giới này. Vì thế một người diễn viên nhất định học thuộc kịch bản, triệt để hiểu rõ nội dung kịch bản, biến thành hóa thân của nhân vật trong kịch bản, diễn viên diễn tốt liền. Điều đó rất đáng được chúng ta lấy làm tham khảo. Chúng ta muốn đem kinh này thuyết giảng cho tốt, giảng phẩm phổ môn, quý vị phải nghiền ngẫm về Bồ Tát Quán Thế Âm. Tự mình có thể khế nhập cảnh giới, biến thành hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy quý vị phẩm phổ môn làm sao mà giảng không tốt được chứ? Quý vị muốn giảng kinh Địa Tạng, tự mình phải nhập vào cảnh giới Địa Tạng, biến thành hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh đây liền giảng tốt rồi. Nhập rất quan trọng thiết yếu. Người biểu diễn nghệ thuật có thể khế nhập, biến thành hóa thân nhân vật trong kịch bản. Chúng ta giảng kinh thuyết pháp cũng là người biểu diễn nghệ thuật, cũng là ở trên sân khấu biểu diễn. Chúng ta diễn không được giống. Sao lại không giống? Kịch bản không thuộc. Kinh bổn chính là kịch bản. Không thuộc, không nhập vào cảnh giới, không thể hóa thân của vai chính, vai phụ trong kịch bản. Cho nên giảng không tốt, làm không xong. Đức Phật không biết nói bao nhiêu lần trong kinh, chỉ dạy chúng ta, vì người diễn thuyết, diễn chính là biểu diễn, sinh hoạt là biểu diễn, công việc cũng là biểu diễn, xử sự đối nhân xử thế, không có một cái gì là không biểu diễn. Chúng ta diễn chưa đạt, chúng ta lên tòa cũng giảng không tốt. Nguyên nhân chính là không nhập. Nhập chữ này là mấu chốt. Làm thế nào có thể nhập? Vẫn là câu nói cũ, theo lời dạy mà tu hành. Hiểu rõ kịch bản chính là thâm nhập nghĩa thú trong kinh Phật nói. Trong kinh này chúng ta cũng nói qua rất nhiều lần. Một bộ kinh, một đoạn, một câu kinh văn đều đầy đủ giáo lý hành quả. Chúng ta đối với bốn phương diện này đều có thể thấu triệt lý giải mới có thể nhập. Dùng phương pháp gì để nhập đây? Đại sư Thanh Lương dạy chúng ta tính giải hạnh chứng liền nhập. Sau đó, không có đạo lý nào giảng không tốt. Không những giảng tốt, quý vị thực hiện cũng rất tốt. Những điều mà quý vị làm là gương mẫu cho tất cả chúng sanh, tấm gương tốt cho những người tu học pháp môn này. Ngài Thanh Lương ở đoạn này nhắc nhở cho chúng ta, duyên âm tùy loại, danh âm thanh hải. Ý nghĩa này sâu rộng hơn so với điều tôi vừa giảng. Duyên là tròn đầy mà không có khiếm khuyết. Tùy loại là tùy căn cơ của chúng sanh. Ở trong này, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp đều bao quát ở trong đó. Sau cùng, lời nhắc nhở của Ngài rất quan trọng. Cần phải không phân biệt mới nhập vào âm thanh của Phật. Chúng ta ngày nay không có cách nào chứng nhập là do có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Muốn không phân biệt thì vọng tưởng phân biệt chấp trước toàn bộ đều phải buông bỏ. Quý vị liền khế nhập cảnh giới. Hành vi sinh hoạt của mình giống Phật. Ngôn ngữ cử chỉ đương nhiên cũng giống Phật. Có thể thấy được rằng ba chữ vô phân biệt rất quan trọng. Vì sao Phật dạy chúng ta không phân biệt? Quý vị nghĩ xem. Phân biệt là vọng tâm, không phân biệt là dùng chân tâm. Tất cả các pháp thế xuất thế gian đều không phân biệt. Quý vị mới thấy được thật tướng các pháp. Hơi có chút phân biệt, nó liền thay đổi. Quý vị phải hiểu được như vậy. Khi không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới này là gì? Duy tâm sở hiện. Duy tâm sở hiện là nhất chân pháp giới. Pháp giới đó chính là nhất niệm tự tánh. Pháp sư Thanh Liên trong Địa Tạng Kinh Khoa chú, ngay ở câu thứ nhất, đã dạy cho chúng ta, đó là nhất chân pháp giới. Cho nên hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là thế nào? Nhất niệm tâm tánh. Lời này là chân thật vậy. Đó là nhất thể. Vừa động tâm phân biệt liền biến thành mười pháp giới, liền biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Tại sao vậy? Một khi rơi vào phân biệt là thức, gọi là duy thức sở biến. Nhất chân không thể nhìn thấy, nhất chân ẩn di những biến hiện của mười pháp giới, lục đạo vô lượng pháp giới liền hiện tiền. Cho nên muốn làm được đúng nghĩa không phân biệt, quý vị phải trụ trong nhất chân pháp giới. Trụ ở nhất chân pháp giới, quý vị sẽ thấy rõ ràng mười pháp giới lục đạo như thế là thế nào. Quý vị đọa trong mười pháp giới, đọa trong dòng lục đạo, bất cứ cái gì quý vị cũng mê hoặc cả. Đừng nói nhất chân pháp giới khác cũng không hiểu rõ. Tức là hiện tại chính mình trong pháp giới này cũng mê hoặc không hiểu rõ. Mười pháp giới, chúng ta là pháp giới loài người, chúng ta đối với pháp giới loài người hiểu biết được bao nhiêu? Tự ở trong cảnh giới hiện tiền đều không biết gì, quý vị làm sao biết được pháp giới chư thiên? Làm sao biết được pháp giới ngạ quỷ, pháp giới địa ngục? Tất cả đều không biết. Cho nên xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, lúc đó kiến giải của quý vị là biết Phật, thấy Phật. Không những âm thanh viên mãn, thấy viên mãn, nghe viên mãn, tác dụng của lục căn không có cái nào là không viên mãn. Chúng ta hôm nay đối với đạo lý này hiểu được rồi, quyết định không có hoài nghi. Làm sao lấy cảnh giới này biến thành cảnh giới của chúng ta? Đây là bài học hiện tại của chúng ta. Bài học này vẫn là lời dạy của Hạ Liên Cư Tiên Sinh. Cần thật tu, không thật tu vĩnh viễn làm không được. Phật trong kinh điển dạy cho chúng ta cách làm như thế nào, chúng ta theo đó mà làm. Lúc ta đang làm, đương nhiên đối với lý này chúng ta còn chưa lý giải thấu triệt được. Lúc làm gặp khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Chướng ngại trên tâm lý. Tuyệt không phải cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là sự sự vô ngại. Chướng ngại là chướng ngại trên tâm lý. Thí dụ bố thí còn khó xả, còn có cái tâm này, lại còn hoài nghi sau khi tôi bố thí phần tôi thì sao? Đó là chướng ngại trên tâm lý. Vì sao có chướng ngại này? Lý sự không thấu triệt. Nhưng lý sự muốn thấu triệt, nếu từ mặt sự mà tu thì vĩnh viễn không có cách nào thấu triệt. Đợi đến khi chúng ta hoàn toàn thấu triệt, chúng ta trở lại làm không có hy vọng rồi. Quý vị cần ghi nhớ, giải hành là tương bổ tương thành. Quý vị buông bỏ một phần thì lý giải được nhiều hơn một phần, hiểu hơn được một phần lại càng muốn buông bỏ thêm một phần. Nó là tương bổ tương thành. Buông bỏ giúp nhìn thấu, nhìn thấu lại giúp buông bỏ. Từ sơ phát tâm cho đến quả địa Như Lai cũng là phương pháp này. Các vị hãy xem chư vị Bồ Tát thanh văn duyên giác, những vị này làm sao tu thành? Lúc trước đại sư Chương Gia dạy tôi chính là nhìn thấu buông xả. Bốn chữ này đã nói lên hết ý nghĩa rồi, không còn gì để nói. Do vậy quý vị không buông xả thì làm sao được? Buông xả tức là bố thí. Tôi hướng đến thầy thỉnh giáo, bắt đầu từ chỗ nào? Thầy nói với tôi từ bố thí. chân bố thí thập tu. Lúc mà thập tu, người ta liền có trí tuệ. Quả thật là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Đã có trí tuệ, càng dễ dàng buông xả, càng thoải mái, càng thích buông xả. Chấp trước thì một tơ hào cũng không có. Sự thật mà nói, buông xả là buông xả phiền não. Ngũ dục lục trần là căn nguyên của phiền não. Vì nó, chúng ta mới sanh khởi tham sân si mạn. Cho nên ngoại duyên buông xả, tham sân si mạn tự nhiên giảm thiểu. Ngoại duyên đoạn tuyệt, tham sân si mạn tự nhiên không còn. Vì sao vậy? Nó là tương đối sanh ra vậy. Đây là pháp tương đối. Pháp tương đối bên kia không có, bên này cũng không có. Nếu như đợi bên kia không có, quý vị mới không có. Như vậy vĩnh viễn không thể thành tựu. Nó luôn luôn tồn tại. Cho nên mình cần phải chủ động xả bỏ tất cả, cùng pháp tương ưng. Pháp này là chân tướng sự thật, nó liền tương ưng. Cho nên vô phân biệt, câu này vô cùng thiết yếu. Không phân biệt là trong tâm xác thật không phân biệt, vĩnh viễn giữ gìn bản thể thanh tịnh bình đẳng của mình. Vô phân biệt chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là Phật tri Phật kiến. Quý vị xem trong kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác là A-di-đà. A-di-đà có ý nghĩa gì? Vô lượng giác. Không chỗ nào là không giác. Đó là ý nghĩa của A-di-đà. Do đây có thể biết thanh tịnh bình đẳng giác là vô lượng giác, không chỗ nào không giác. Cho nên mới có thể chân chánh nhập vào biển âm thanh của Phật. Lại xem vị thứ năm, Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Dương, Đắc Năng Ức Niệm Bồ Tát, Giáo Hóa Nhất Thiết Chúng Sanh, Phương Tiện Giải Thoát Môn. Chúng ta xem đức hiệu của Phạm Dương, liền biết được Ngài tu Pháp Môn Bồ Tát Quán Thế Âm. Tu Pháp Môn này là lấy Đại Từ Bi làm chủ. Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho từ bi. Ý nghĩa thiết thực của từ bi là muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, đặc biệt là tất cả chúng sanh khổ nạn. Những chúng sanh nào khổ nhất? Lục đạo. Lục đạo chúng sanh khổ nhất. Trong lục đạo, cõi người và tam đồ đặc biệt khổ. Nhưng kinh Phật thường nói, những gì đã nói trong kinh đều là sự thật. Lục đạo chúng sanh, chỉ có cõi người là dễ được độ. Dễ được độ là dễ giáo hóa. Cõi thiên, hoàn cảnh sinh hoạt tốt, phước báo lớn, bận hưởng phước, đối với Phật hết lời khuyên bảo giáo giới, không dễ dàng tiếp nhận. Ba đường ác quá khổ, hoàn cảnh sinh hoạt quá tệ, đối với sự dạy bảo của Đức Phật cũng không dễ dàng tiếp nhận. Đó là những gì Phật nói trong kinh. Phú quý học đạo khó, bần cùng học đạo khó. Đây là sự thật vậy. Nói cách khác, dễ dàng tiếp nhận lời Phật dạy, là người trung bình, sinh hoạt có thể trang trải được, khổ nạn cũng nhiều, tức là vui ít khổ nhiều. Còn có cái vui, ba đường ác thì chỉ có khổ không có vui. Trời thì chỉ có vui không có khổ. Cái khổ của chư thiên lúc nào mới cảm nhận? Lúc sắp mạng chung, năm suy tướng hiện ra, họ cảm thọ đến khổ. Thời gian đó không dài. Cho nên chư thiên có thể được độ, phần lớn là khi năm suy tướng hiện ra, gặp được Phật Bồ Tát. Đó là duyên tốt. Nhưng đại đa số chư thiên chưa chắc gặp được. Muốn vậy phải có duyên với Phật Bồ Tát. Không có duyên, lúc lâm chung ở đâu mà gặp được chứ? Cho nên Bồ Tát thị hiện thành Phật nhất định là ở cõi người. Bồ Tát thị hiện thân khác giáo hóa chúng sanh, trong lục đạo đều có. Duy nhất thị hiện thành Phật là quyết định ở cõi người. Đạo lý là ở chỗ này vậy. Điều đó là biểu diễn cho chúng ta xem. Vì sao ở cõi khác thân Phật không hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ở nhân gian thì hiện sắc thân này? Để biết rằng thân người khó được. Thân người đáng quý. Đáng quý là dễ giác ngộ. Khổ nhiều, vui ít. Khổ dễ giác ngộ. Vui còn có một chút vui nhỏ, có thời gian tu đạo, tu hành. Bồ Tát biết rất rõ những tình trạng chúng sanh. Cho nên chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, giáo hóa chúng sanh, có thể khiến cho chúng sanh hiện tại được lợi ích thù thắng. Nhất định phải ứng cơ. Cho nên quán cơ là trình độ cao thâm. Giáo hóa có đạt hiệu quả hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Chúng ta nghiên cứu diễn thuyết nội điển cũng đặc biệt nhắc đến quán cơ là quan trọng. Chúng ta phân quán cơ làm ba loại. Loại thứ nhất là người. Loại thứ hai là thời tiết nhân duyên. Thứ ba là hoàn cảnh cư trú hiện tiền của họ. Nhưng thời xứ, ba phương diện này chúng ta đều được nhìn thấy rõ ràng, đều có thể hiểu minh bạch. Giáo hóa của quý vị liền khế cơ. Khế cơ quyết định có thể gặt được hiệu quả thù thắng. Năng lực quán cơ của chúng ta không bằng Bồ Tát. Bồ Tát có thể ức niệm. Được ức niệm, Bồ Tát dùng cửa phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh. Điều này chúng ta không làm được. Tuy làm không được, nhưng phải học tập. Đến đầu để học đây? Kinh Hoa Nghiêm là nơi học rất tốt. Bộ kinh này từ đầu đến cuối chỉ cần chúng ta lưu ý, tỉ mỉ quán sát, cẩn thận tư duy. Quý vị xem, quý ngài triển hiện nhiều pháp môn như vậy, mỗi một pháp môn ứng với một loại căn cơ. Nhiều như vậy, nếu chúng ta nhớ không hết thì có thể y theo phần sau của kinh này tóm tắt quy nạp thành 53 lần tham bái. Vô lượng pháp môn quy nạp sau cùng là 53 pháp môn. Nhớ được thì học dễ rồi. Quý vị xem 53 vị thiện tri thức này làm sao tự hành hóa tha. Đó là chúng ta làm tham khảo. Chúng ta muốn cứu giúp tất cả chúng sanh nên siêng năng tu học, tinh tấn học Phật Pháp, không phải vì mình mà vì tất cả chúng sanh. Ý nghĩa này nhất định phải hiểu được. Vì mình có thể không học, quý vị tự mình đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh, tự làm tự chịu, không liên quan người khác. Nhưng quý vị học Phật Pháp vì chúng sanh thì khác. Tôi mà học không tốt, chúng sanh thọ khổ. Nếu học tốt rồi, chúng sanh được vui. Ý nghĩa này hoàn toàn không tương đồng. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Vì chúng sanh là Bồ Đề Tâm. Vì mình thì không có Bồ Đề Tâm. Vì chúng sanh tôi nhất định phải làm. Vì mình có thể làm mà cũng có thể không làm. Tự mình sớm một ngày thành Phật, trễ một ngày thành Phật không sao cả, không cần lưu tâm. Nhưng vì chúng sanh thì không thể được. Chúng ta sớm một ngày thành tựu, chúng sanh sớm một ngày thoát một ngày khổ nạn. Chúng ta sớm một ngày thành tựu, tất cả chúng sanh ít chịu đi một ngày tội. Phát tâm như vậy, phát thệ nguyện như thế, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đầu tiên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Niệm niệm giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh chịu khổ chịu nạn, nước sâu lửa nóng, một khắc không chậm trễ, chúng ta làm sao có thể giải đãi? Chỉ cần chúng ta dũng mãnh tinh tấn, liền được oai thần gia trì của tất cả chư Phật Bồ Tát. Vì sao thế? Tất cả chư Phật Bồ Tát đều có hoằng nguyện này. Chúng ta nay dùng thân thể này hỗ trợ Ngài, Ngài làm sao không vui thích, làm sao không gia trì? Ngài gia trì chúng ta chính là từ bi của Ngài, tức là giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là tâm nguyện của chính chúng ta cùng với tâm nguyện của Phật Bồ Tát hợp thành một. Đây là cảm ứng đạo giao. Tâm nguyện chúng ta không giống với tâm nguyện Phật Bồ Tát thì không có cảm ứng. Vì sao không giống nhau? Buổi sáng chúng ta đã nói qua tự tư tự lợi. Niệm niệm nghĩ cho mình, nghĩ về lợi ích của mình, cùng với Phật Bồ Tát sanh ra khoảng cách, liền không thông. Niệm niệm nghĩ chúng sanh, tận tâm tận lực mà làm, một khắc cũng không trì hoãn. Cảm ứng này thật bất khả tư nghị. Pháp Thân Đại Sĩ, ức niệm Bồ Tát giáo hóa chúng sanh nhất thiết phương tiện, như vậy rất dễ dàng. Ngài đối với thời gian không gian đều không có chướng ngại, cho nên tất cả đều hiện thành. Kinh Đại Thừa thường nói Như Lai ngũ nhãn viên minh, Hoa Nghiêm nói thập nhãn, lại nói với chúng ta quả địa Như Lai đầy đủ thập nhãn, Bồ Tát cũng có thập nhãn. Bồ Tát đây là Pháp Thân Đại Sĩ, Từ Bồ Tát Sơ Trụ cho đến Đẳng Giác, 41 vị thứ cũng đầy đủ thập nhãn, đều không có chướng ngại. Tất cả mọi thứ chướng ngại đều đột phá. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhập vào cảnh giới này, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh bằng mọi phương tiện, hoàn toàn là bộc lộ tính đức. Nơi đây lại thêm ức niệm. Đối với chúng ta mà nói, lúc nào Ngài mới cần ức niệm? Chúng ta nói ức niệm, Ngài chỉ là tùy thuận chúng ta phân biệt mà phân biệt, tùy thuận chúng ta chấp trước mà chấp trước, sự việc như vậy đó. Cho nên dù Ngài có ức niệm cũng ngoài ý muốn. Chúng ta cần hiểu rõ chân tướng sự thật này. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian không có gì khác ngoài việc giáo hóa chúng sanh. Chúng ta hôm nay chân chánh giác ngộ, chân chánh hiểu rõ rồi. Mọi khổ nạn của thế gian này từ đâu đến? Do người làm ra. Mọi tạo tác của tâm không thiện biến hiện ra vậy. Muốn giải quyết vấn đề này, ngoài giáo hóa ra không có phương pháp thứ hai. Chính trị không thể giải quyết, kinh tế không thể, khoa học cũng không thể, chiến tranh càng không thể, cho đến tôn giáo cũng không thể giải quyết. Cho nên Như Lai thị hiện làm người dạy học. Ngài đến giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề nan giải của xã hội. Ngài vì như vậy mà đến. Ngài xuất thân là Dương tử, lại không kế thừa vương vị. Việc này nói rõ điều đó. Giải quyết vấn đề xã hội, quốc vương giải quyết không nổi, chính trị giải quyết không được. Đức Phật đương thời, võ công của Ngài cũng rất tốt. Chúng ta thấy được trong truyện ký, cũng là bậc nhất lưu. Ngài không làm tướng quân, không làm nguyên soái, quân sự giải quyết không xong, thì hiện xuất gia làm công tác thiện nguyện giáo dục xã hội, có thể giải quyết vấn đề. Điều đó cho chúng ta gợi ý rất hay. Quý vị muốn ở trên thế giới này chân chánh trở thành một nhân vật vĩ đại, có danh có thật, theo nghề nghiệp gì mới có thể trở thành nhân vật vĩ đại? Người làm công tác giáo dục xã hội thiện nguyện, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở Trung Quốc có Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử cũng là người làm công tác giáo dục xã hội. Quý vị xem, Khổng Tử hơn 2000 năm đến nay được nhiều người tôn kính như vậy, không luận ở trong nước hay nước ngoài, nhắc đến Khổng Tử đều khởi lòng cung kính. Chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ. Cho nên sự nghiệp của nhà Phật là giáo hóa chúng sanh. Chúng ta học Phật là phải học giáo hóa chúng sanh như Phật vậy. Không thể giáo hóa chúng sanh thì không phải là học Phật. Giáo còn phải có thành tích biểu hiện. Không thì uổng công dạy. Dạy cho học sinh không ai đạt chuẩn thì không thể được. Hóa là thành tích. Họ thay đổi. Quý vị dạy họ, họ có thể chuyển ác thành thiện. Đó là hóa rồi. Hóa ác thành thiện, hóa mê thành ngộ, hóa phạm thành thánh. Hóa là thành tích. Cho nên dạy phải có thành tích. Không thể chỉ dạy xuống học sinh đọc giấy trắng, như vậy không được. Nhất định phải dạy để học sinh đạt thành tích. Đó là giáo hóa chúng sanh. Tất cả chúng sanh, đó chính là giáo hóa mọi loài mà Khổng Tử nói đến. Không phân loại, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Chỉ cần chịu học đều dạy. Tâm của người thầy nhất định phải là thanh tịnh bình đẳng, nhất định không được hậu đãi người này, bạc đãi người kia. Nếu có tâm như vậy thì đó không phải là giáo viên tốt. Bồ Tát là giáo viên tốt. Tâm của Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh bình đẳng là giáo viên tốt. Phương tiện, ý nghĩa phương tiện bao hàm rất rộng, rất sâu. Có thể nói không gì là không bao hàm. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, tức là đối với học sinh này, dùng phương pháp thích hợp nhất. Chúng sanh căn tánh không giống nhau, cho nên mỗi người áp dụng phương pháp thích hợp đều không giống nhau. Phương pháp này đối với anh ta mà nói vô cùng có hiệu quả, vô cùng thích hợp. Đó là phương tiện. Chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp, nghiệp chướng vô cùng sâu nặng, phước báo rất cạn. Thiện căn phước đức, nhân duyên đều không đầy đủ. Không gặp được thầy tốt. Gặp được thầy tốt, người Trung Quốc chúng ta nói tốt phước, quý vị không có phước tốt này. Lúc này phải làm thế nào? Thế Tôn vô cùng từ bi, dạy chúng ta pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ bất khả tư nghị. Không có người thầy tốt chỉ đạo, quý vị cứ y theo pháp môn này tu học thành tựu giống nhau. Phàm là người thành tựu, chân tâm tu học liền có thể thành tựu. Cư sĩ Hạ Liên Cư nói thật tu, người thật tu không có gì không thành tựu. Thật tu là thân tâm thế giới tất cả đều buông xả, một câu Di Đà niệm cho đến nơi. Đạo lý hiểu hay không hiểu không sao cả. Niệm đến tâm địa thanh tịnh, Phật Bồ Tát liền hiện tiền, Phật A Di Đà liền hiện tiền. Đúng là trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương có nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai ắt được thấy Phật. Là thành công rồi. Nhớ là ngày ngày tưởng niệm Phật A-di-đà. Trong tâm niệm Phật A-di-đà, không nhớ gì cả, chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái gì cũng không nghĩ, chuyên nghĩ A-di-đà Phật, liền có thể cảm ứng được A-di-đà Phật. Đạo lý gì vậy? Trong kinh Phật nói rất nhiều. Tất cả pháp tự tâm tưởng sanh. Phật A-di-đà làm sao đến vậy? Trong tâm tưởng đến vậy, trong tâm tưởng cái gì liền biến hiện ra cái đó. Mười pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm đều từ tâm tưởng sanh. Cho nên quý vị tưởng Phật, Phật liền hiện tiền. Tôi lúc trẻ đọc Quán Kinh có tam phước, tôi mất rất nhiều thời gian, tôi mới ngộ được tinh sâu nhân quả. Tôi mới hiểu ra niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhớ Phật niệm Phật là nhân, hiện tiền tương lai thấy Phật là quả. Cực lạc thế giới cũng là tâm tưởng sanh ra, Hoa Tạng thế giới cũng là tâm tưởng sanh ra, Thập pháp giới lục đạo đều do tâm tưởng sanh ra. Do đây có thể biết tâm tưởng là thật, năng biến năng sanh, tất cả cảnh giới là sở biến sở sanh. Chúng ta có thể nắm bắt được năng biến năng sanh, liền được đại tự tại. Không hiểu đạo lý này, chỉ ở trong sở biến sở sanh, muốn cầu quả báo thù thắng, không có đạo lý này. Cho nên Bồ Tát thấy tánh rồi, tất cả đều là bộc lộ của tính đức. Ngài từ chỗ này chứng được giải thoát. Ở đây hai chữ giải thoát, thoát là thoát ra lục đạo, thoát khỏi mười pháp giới. Vì kinh này là Đại Thừa Viên Giáo Nhất Thừa Đại Kinh, cấp độ giải thoát nhất định là mười pháp giới, thoát ly mười pháp giới, chứng nhất chừng pháp giới. Cho nên giải ở chỗ này chính là giải trừ kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong kinh nói ba loại phiền não, ba loại phiền não này là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước là tư kiến phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não. Nói thì khác nhau, ý nghĩa giống nhau. Chúng ta nghe cách nói này, mọi người càng dễ hiểu được. Cho nên nhất định phải buông bỏ tất cả chấp trước, từ đạo lý này mà hạ thủ. Chúng tôi thường nói với mọi người, buông bỏ quan niệm khống chế đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Quan niệm này là phiền não vốn có, không phải học mà có được. Quý vị xem em bé, mấy tháng mới biết bò, nó đều có ý nghĩa khống chế. Muốn chơi đồ này, nó phải khống chế. Người khác cầm đi, nó liền khóc, liền không vui. Đó là phiền não sẵn có, không phải học được. Ai dạy nó? Chiếm hữu tất cả người, việc, vật, ý niệm này cùng với hành vi cũng là phiền não sẵn có. Chúng ta đoạn từ đây, quý vị mới đúng là giác ngộ. Tất cả người, việc, vật chúng ta có thể tiếp xúc, có thể hưởng dụng, nhất định không được có tâm chiếm hữu. Quý vị liền được tự tại, không còn thống khổ. Người thế gian thống khổ từ đâu mà đến? Được mất suy tính hơn thiệt thống khổ, không có được mất, rất tự tại, rất vui sướng. Không phải không thể thọ hưởng, có thể thọ hưởng, nhưng bên trong không có được mất. Như thế là được đại tự tại. Đó là căn bản tập khí phiền não vô thị kiếp. Chúng ta phải đoạn, phải từ đây hạ thủ. Tông môn giáo môn chư vị tổ sư đại đức đều dạy chúng ta từ căn bản mà tu. Căn bản ở chỗ nào? Đó là căn bản. Lại xem phía dưới vị thiên dương thứ sáu, tịch tỉnh quang minh nhãn phạm dương, đắc hiện nhất thiết thế gian nghiệp báo tướng, các sai biệt giải thoát môn. Trong đây đặc biệt là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh đều là tướng nghiệp báo. Trong kinh luận của Tướng Tông nói cho chúng ta, nghiệp vô lượng vô biên. Nghiệp là gì? Chúng ta phải làm rõ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, lúc đang tiến hành, Đó là sự. Những ảnh tượng của sự này nằm trong A Lại Gia Thức, gọi là nghiệp. Cho nên ý niệm cực kỳ vi tế. A Lại Gia Thức giống như một phòng hồ sơ, đã liệt vào hồ sơ thì đó là nghiệp. Cho nên tuyệt đối không được cho rằng khởi vọng tưởng không sao, khởi tâm vọng tưởng cũng tạo nghiệp. A Lại Gia Thức là kho lưu trữ. Không những trong đời này chúng ta tạo nghiệp đều được ghi lại, quá khứ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều ở trong thức A Lại Gia. Cho nên A Lại Gia Thức không những lục đạo mà là tổng báo chủ của mười pháp giới. Trong kinh luận Tướng Tông nói lên điều đó. Những nghiệp nhân nhiều như vậy đến đầu để thọ báo? Phật dạy chúng ta, trong nghiệp nhân người mạnh dẫn đi trước. Nghiệp nhân nào lực lượng của nó lớn mạnh, nó thọ báo trước. Trong đó có hai nhân tố. Một nhân tố là tập khí phiền não rất mạnh. Nhân tố thứ hai là ngoại duyên mê hoặc, lực lượng mê hoặc rất lớn. Bên ngoài là duyên, do gặp duyên, quả báo liền phát sanh. Tuy có nghiệp nhân, ngoài không có duyên, không gặp duyên, hạt giống của nghiệp nhân này vĩnh viễn không tiêu diệt. Nhưng quý vị cần chú ý, hạt giống này lúc thọ báo, sau khi thọ báo rồi nó lại tạo nghiệp. Không phải là sau khi tôi thọ báo hạt giống này liền mất đi, không có sự việc như vậy. Nó tiếp tục không ngừng tạo nghiệp. Như chúng ta được thân người, thân người là dẫn nghiệp. Trong những đời trước chúng ta tu ngũ giới thập thiện, nhưng này dẫn dắt chúng ta đi đầu thai làm người. Được thân người, được thân người đó là quả báo. Nhưng trong lúc thọ quả báo này, chúng ta lại tạo vô lượng vô biên nghiệp chướng. Việc này thật là phiền. Giống như thực vật không khác, trồng lúa mạch, một hạt giống gieo xuống lại không biết sanh trưởng ra bao nhiêu. Vô lượng kiếp đến nay, lời Phật giảng trong kinh là chân thật. Giả như hạt giống tập khí nghiệp có thể tích, thể tích nhỏ, tận hư không dung nạp không hết. Lời Phật dạy chúng ta nghĩ xem là thật hay là giả. Được cái là những hạt giống tập khí nghiệp này không có hình tướng. Không có hình tướng, gặp duyên nó sẽ biến ra hình tướng. Tướng phần từ chỗ nào đến? Tướng phần từ kiến phần biến hiện ra. Thấy tướng đồng nguyên, đồng phần tự chứng. Tự chứng phần là nhất niệm tự tánh của chúng ta. Đó mới là thật, là bản thể vũ trụ vạn hữu. Vấn đề này chỉ có Phật nói được rõ ràng, được thấu triệt. Do vì tất cả chúng sanh quá khứ hôm nay tạo tác không giống nhau, nên nghiệp báo sai biệt cũng không giống nhau. Hiện tượng sai biệt này trong tướng tâm gọi là mãn nghiệp. Chúng ta đều được thân người, những nghiệp giống nhau, Sau khi được thân người, tướng mạo chúng ta không giống nhau, thể chất, tình trạng sức khỏe không giống nhau, sinh hoạt thọ dụng không giống nhau. Đây là thuộc mãn nghiệp. Mãn nghiệp là nói quá khứ tu thiện, nghiệp thiện được phước báo, tạo ác quý vị liền nhận quả khổ. Cho nên ngũ giới và thập thiện có sai khác. Ngũ giới là dẫn nghiệp, thập thiện là mãn nghiệp. Giới và thiện phải phân biệt cho rõ ràng. Tuy nhiên trong đó điều một cương lãnh giống nhiều khác ít. Trong ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Trong thập thiện cũng là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng thiện và giới không giống nhau, thọ nghiệp không giống nhau. Một cái thuộc dẫn nghiệp, một cái thuộc mãn nghiệp. Vì thế ngũ giới nhất định đối trước tam bảo thọ. Không có pháp sư xuất gia tự mình đối trước hình tượng Phật Bồ Tát cũng có thể thọ. Phải đối trước tam bảo, tự mình phát nguyện tuân thủ. Đó là thuộc nơi giới, thiện thì không cần. Cho nên dẫn nghiệp mãn nghiệp chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Đó là sanh ra tất cả tướng nghiệp báo thế gian, mỗi mỗi khác biệt không giống nhau. Ngài đắc hiện so với đắc chiến cần bước lên một bậc nữa. Kiến là thấy được sự việc, hiện là tự mình có thể thị hiện. Chỉ có mình có thể thị hiện mới có thể độ tất cả chúng sanh, mới có thể thị hiện tùy loại hóa thân, giáo hóa chúng sanh. Phải thị hiện như thân chúng sanh, còn phải giống như nghiệp báo nữa. Như vậy mới có thể tương ưng. Hiện thân phận giống nhau, nghiệp báo không giống nhau, có lúc còn độ người không nổi, giúp không xong. Sự việc như vậy chúng ta rất rõ ràng. Như thế gian, người giàu và người nghèo. Người giàu muốn giúp người nghèo, người nghèo vừa nhìn thấy người giàu vội vàng lẩn trốn, mau mau chạy đi. Như vậy làm sao có thể giúp được người nghèo? Mình phải hóa trang thành người nghèo, gần gũi với họ. Họ nhìn thấy na ná mình, hợp với mình, liền nói chuyện được với nhau. Bồ Tát có trí tuệ này đều thuộc hậu đắc trí, sai biệt trí. Ngài dùng phương pháp này gần gũi tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Ngài từ chỗ này được giải thoát, tu hành chứng quả. Do đây mà biết, chúng ta muốn học phải học giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phải biết rằng giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ mình. Ở chung với tất cả chúng sanh, chỉ cần nắm bắt một nguyên tắc: tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, giúp đỡ vô điều kiện. Đương nhiên người ta vui mừng, vui lòng tiếp nhận, cũng vô cùng cảm kích quý vị. Giúp đỡ người khác kèm theo nhiều điều kiện. Người ta tuy rất khốn khổ, không còn cách nào đích thực, mới nhờ quý vị giúp đỡ. Trong tâm họ sẽ không tôn trọng quý vị, không thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Cùng lắm là bên ngoài thể hiện để ứng phó thôi, không phải thật sự thuyết phục. Nhất định là vô điều kiện mà giúp đỡ. đoạn dưới vị thứ bảy Phổ Quang Minh Phạm Dương, đắc tùy nhất thiết chúng sanh phẩm loại sai biệt, giai hiện tiền điều phục giải thoát môn. Điều này không dễ gì làm được. Phẩm loại của tất cả chúng sanh có sai khác. Câu nói này chúng ta hiện tại giảng đây, dân tộc văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng sinh hoạt khác nhau, sự sai biệt này rất lớn. Muốn cho những dân tộc khác nhau này, số đông này, có thể hòa đồng dung hợp sinh hoạt với nhau, điều này rất khó. Từ xưa đến nay, ở trên thế gian này, người xưa gọi là cổ thánh tiên dương, người hiện đại gọi là chính trị gia. Người ta ở thế gian dựng công lập nghiệp, họ dựng nên công gì, lập nên nghiệp gì, chính là dàn xếp những dân tộc khác nhau này. Họ làm thành công rồi, họ là người lãnh tụ thành công. Họ làm thất bại thì sao? Họ cũng theo đó mà bại vong. Cho nên những việc này là việc khó làm. Đúng là học vấn rộng, tài cao đức dày. Phổ Quang Minh Phạm Dương, Ngài làm được điều đó. Lấy quan điểm người thế gian chúng ta nhìn, Ngài là nhân vật tài ba. Ngài có bản lĩnh, có năng lực hòa hợp đại chúng, điều đình đại chúng. Phổ Quang Minh Phạm Dương là nhân vật như vậy, thật là không dễ dàng chút nào. Trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương, dạy cho chúng ta ở trong các pháp mới có thể tùy theo loại mà điều hòa. Câu nói này nhắc nhở chúng ta tự tại trong các pháp. Pháp là tất cả pháp, trong tất cả pháp được tự tại. Đó không phải người phàm. Làm sao ở trong tất cả pháp được tự tại? Phần đầu vị thứ nhất Đại Phạm Thiên Dương dạy chúng ta hành tịnh vô nhiễm liền tự tại. Quý vị có thể điều hòa đại chúng phải là công bình chánh trực, tuyệt đối không được binh vực bất kỳ phương diện nào, binh vực bất kỳ một phương diện nào. Sự việc này không thể điều phục. Chí công vô tư, quý vị nói xem, mỗi người có ý kiến bất đồng, họ nghe rồi đều phục tùng, đều tin tưởng. Vấn đề này liền được giải quyết. Cho nên quý vị tự mình không phải là chí công vô tư thì không thể nào làm được. Niệm niệm vì nước vì dân, không có một niệm vì mình, quý vị mới có thể làm được. Chúng ta hôm nay học Phật, phát tâm xuất gia, càng khó được hơn nữa là chúng ta gặp được Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, mới biết học Phật thì phải học pháp chư thế nào. Thế Tôn ở đời 49 năm giảng kinh thuyết pháp, điều hòa xã hội Ấn Độ, bất đồng dân tộc, bất đồng tôn giáo, lấy tâm thanh tịnh bình đẳng làm tốt việc này. Chúng ta xem thấy trong kinh rất nhiều quốc vương đại thần, đều tôn Phật làm thầy, làm học trò của Phật. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều lãnh tụ tôn giáo cũng tôn Phật làm thầy, nghe lời Phật dạy bảo. Đó là kỳ vọng của mọi người hôm nay. Xã hội an định, thế giới hòa bình. Năm đó Đức Thế Tôn còn ở đời, Ngài áp dụng mô thức này làm cho chúng ta xem, được thể hiện trong kinh cho chúng ta thấy. Hiện tại nơi đây quý vị thấy những dân tộc khác nhau, các vị trời, thiên dương đều là chủ thần của nhiều tôn giáo sùng bái, thần minh chủ yếu. Ấn Độ giáo sùng bái ba vị đại thần. Vị thứ nhất Đại Phạm Thiên Dương, chúng ta hiện tại đây đọc toàn là Đại Phạm Thiên Dương. Vị thứ hai Na La Diên Thiên Dương, chúng ta cũng đã đọc qua trong kinh. Vị thứ ba là Đại Tự Tại Thiên Dương. Đó là ba vị thần minh chủ yếu mà họ thờ phụng, đều ở trong kinh Hoa Nghiêm. Còn những vị tiểu thần minh thì rất nhiều, tôi nghe nói có hơn 2 vạn. Trong kinh Hoa Nghiêm so với họ càng nhiều hơn. Ngài đều có thể dung hợp, có thể hòa thuận như vậy, mới hiểu rằng hiện tại chúng ta nói là văn hóa giáo dục đa nguyên. Kinh Hoa Nghiêm đúng là sách giáo khoa đa nguyên văn hóa tốt nhất. Đối tượng của đa nguyên văn hóa là nhân dân toàn thế giới, tất cả tộc quần tộc, loại tất cả tôn giáo. Cho nên Phật giáo là giáo dục, Phật giáo không phải tôn giáo. Chúng ta cần thoát ra khỏi khuôn mẫu tôn giáo, hướng đến giáo dục rộng lớn. Đối tượng của nền giáo dục này là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh giác ngộ thật tướng các pháp. Nhận thức tất cả chúng sanh và mình có mối quan hệ gì. Dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, và mình là nhất thể. Chúng sanh có phân biệt chấp trước là còn mê, cùng với ta không khác. Lúc trước khi chúng ta chưa giác ngộ cũng phân biệt, cũng chấp trước. Khi tôi mới học Phật, lúc đó ở Đài Loan, Thiên Chúa giáo và Phật giáo biện luận. Chúng ta biện luận thắng nên đã vui mừng vỗ tay. Cái gì cũng vậy mà. Duy nhất có trường hợp không như vậy, Đại sư Chương Gia. Có hôm tôi đi thăm ông ấy, đem theo một quyển sách. Ngài thấy rồi hỏi tôi, con đang xem sách gì vậy? Tôi nói tôi đang xem một quyển sách do Pháp sư Chữ Vân viết, biện luận giữa Cơ Đốc giáo và Phật giáo. Đại sư xem rồi lắc đầu. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói người ta hủy báng chúng ta, phê bình chúng ta, công kích chúng ta. Chúng ta biện đáp lại là điều nên làm. Pháp sư Chữ Vân nói thật có lý. Đại sư không cho là đúng. Pháp sư ví dụ, Ngài nói Thiên Chúa giáo như đứa trẻ 3 tuổi, Phật giáo là người lớn. Người lớn có đánh nhau với trẻ con không? Đó là ý kiến rất hay. Lúc quý vị đánh nhau với họ, cả hai là người lớn cả. 3 tuổi đánh nhau với 3 tuổi, 3 tuổi tuyệt đối không thể đánh nhau với người 20 tuổi. Giữa chúng ta và Chương Gia Đại Sư có sự khác biệt rất lớn. Nhìn những vấn đề khác nhau, lúc đó quý vị Pháp sư trong Phật giáo chúng ta có kiến giải không đồng với Đại sư Chương Gia. Điều này chúng ta không thể không bội phục. Cho nên những điều như vậy chúng ta nên học tập. Pháp môn của Bồ Tát Phổ Quang Minh chứng được chính là điều mà hiện tại chúng ta đang cần. Đa nguyên văn hóa, làm sao có thể sinh hoạt trong cùng một xã hội, cùng một khu vực, có thể tôn trọng, kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng tồn cùng. Như vậy mới giải quyết được vấn đề, xã hội mới có thể hài hòa an định, phồn vinh hưng dưỡng. Thế giới hòa bình lâu dài, thật là hòa bình. Chúng ta học pháp môn này, học pháp môn này, Ngài Thanh Lương giảng rất hay. Điều kiện trước tiên của chúng ta là tự tại nơi pháp, là thật chẳng phải giả. Làm thế nào để được tự tại nơi pháp? Tất nhiên đoạn phiền não, thay đổi tập khí. Tập khí phiền não không trừ được, không thể tự tại ở nơi pháp. Tâm còn ích kỷ, niệm niệm còn vì mình, ở trong pháp không tự tại. Niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật pháp. Phật pháp là giáo hóa chúng sanh, quý vị sẽ được tự tại nơi pháp. Phần dưới vị thứ 8, biến hóa âm phạm dương, đắc trụ nhất thiết pháp thanh tịnh, tướng tịch diệt hành, cảnh giới giải thoát môn. Ở chỗ này Đại sư Thanh Lương dạy cho chúng ta, thân Phật dù tướng thanh tịnh như pháp tánh, hiện mà đồng hóa, di là hành vi tịch diệt. Giải thích này vô cùng hay. Phật thân dù tướng, thân thể chúng ta có tướng không? Nói cho quý vị biết cũng vô tướng. Tâm của tất cả chúng sanh cũng vô tướng. Tướng của vô tướng gọi là thật tướng. Đó là đức tướng của chính mình. Phật có thể tùy loại mà hiện tướng. Chúng ta hiện tại là tùy nghiệp hiện tướng. Quý vị suy nghĩ thử, trong đó rất có ý gì. Phật tùy loại hiện tướng là tùy người tùy chúng sanh. Chúng ta tùy nghiệp hiện tướng là tùy mình. Tùy tôi là có nghiệp. Tùy tôi thì trong lục đạo tạo luân hồi, tùy nghiệp hiện tướng. Khổ không thể nói. Còn Phật thì sao? Phật tùy chúng sanh hiện tướng, được đại tự tại. Chúng sanh có cảm, Phật liền hiện tướng. Nên dùng thân gì để được độ, liền hiện thân đó. Tuy hiện tướng cũng vô tướng. Đó là thật tướng được đề cập trong kinh Bát Nhã. Thật tướng của vô tướng, vô bất tướng. Cho nên Phật thuyết pháp, thuyết mà không thuyết. Phật hiện tướng, tướng mà vô tướng. Vô tướng hiện tướng, không nói mà nói. Một đạo lý. Chúng ta thông được ý nghĩa này, quý vị đúng là người học Phật, là thật tu. Quá nhiều điều tốt đi chứ. Chân thật lợi ích, chân thật lợi ích có hay không? Cái niệm chân thật lợi ích không có, niệm đều không có. Cho nên chúng ta mới ý thức được chúng sanh khổ, chúng sanh đáng thương, chúng chúng sanh ngu si. Chúng ta hiện đang ở vị trí chúng sanh, vô cùng may mắn từ chỗ này mà có được tin tức. Chúng ta nghĩ đến rất nhiều chúng sanh, không có cơ hội này, không có may mắn như thế, không xem được Kinh Hoa Nghiêm, không được nghe đến Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta có đủ duyên gặp được, đủ duyên tiếp xúc, thật may mắn làm sao. Đức Phật bất luận hiện tướng gì, thân gì, đều tương ưng với pháp tánh, đều tương ưng với nhất niệm tự tánh. Nhất niệm tự tánh vĩnh viễn là thanh tịnh. Chúng ta khác biệt với Đức Phật, chúng tôi đã nói rất nhiều, chính là giữa một niệm, khoảng cách giữa một niệm. Chư Phật là một niệm tương ưng, chúng ta là một niệm không tương ưng. Một niệm chúng ta theo vọng niệm tương ưng, Phật một niệm thì theo tự tánh tương ưng. Trên thực tế, nhất niệm tự tánh và nhất niệm vọng thức là một, không hai, nhất như. Chúng ta sai ở chỗ nào? Sai ở mê. Xét cho cùng vẫn là sai ở chấp trước. Chúng ta chấp trước tâm thức, Phật không chấp trước. Sự sai biệt của Phật cốt yếu là ở chỗ này. Quý vị cần phải thấu triệt mới biết rằng phá chấp trước so với cái gì quan trọng hơn hết. Chấp trước không phá vĩnh viễn còn đọa luân hồi. Niệm Phật dù niệm tốt hơn đi nữa, cổ nhân dạy niệm đến gió thổi không vào, mưa rơi không ướt cũng vô ích, cũng không giảng sanh. Cho nên chúng ta suy nghĩ thật kỹ, chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền nói những lời này, ý nghĩa xác thật ở đâu? Hôm nay thời gian hết rồi, chúng tôi giảng đến đây.